Kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các quý vị đại biểu, các cử tri, tôi rất vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu được cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031. Được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu về ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Hưng Yên. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự giới thiệu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức và cử tri đã tín nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Chúc các vị đại biểu, cử tri và nhân dân luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Thưa mấy này các đại biểu và các cử tri, là tôi thì quá trình công tác ở địa phương đến nay thì hơn 34 năm. Phải nói là cũng trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Trong đó thì có thời gian thì từ công tác là văn phòng huyện ủy, rồi là cán bộ tòa án, rồi đến lãnh đạo sở tư pháp, rồi tham gia về bí thư huyện ủy Kim Động trước đây, và tham gia ban thường vụ, rồi bí thư huyện Kim Động, rồi chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Sau đó thì là giữ cương vị là phó bí thư chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, rồi nhiệm kỳ là 2021-2026. Thế và nay thì được tỉnh ủy phân công thì là phó bí thư thường trực, bí thư đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trải qua các vị trí công tác khác nhau thì từng vị trí công việc thì tôi luôn cố gắng nỗ lực không ngừng học tập và là làm việc phấn đấu để cống hiến cho quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh ta ngày càng tốt đẹp hơn. Thì thưa các đồng chí, thì trong những năm qua thì mặc dù trải qua nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và đời sống của nhân dân nói riêng. Nhưng với sự lãnh đạo điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả khá là tích cực. Quốc phòng an ninh trật tự được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân cái nhiệm kỳ 2020-2025 thì chúng ta đã đạt được 9,17%. Cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chung của cả nước, xếp thứ tư trên 34 tỉnh thành. Thì quy mô kinh tế thì ước đạt 328.283 tỷ đồng, gấp 1,73 lần so với năm 2020. Và cơ cấu kinh tế thì chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp, dịch vụ, thương mại, dịch vụ phát triển nhanh cùng với đẩy mạnh xây dựng các hạ tầng hỗ trợ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thì phát triển ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Diện mạo đô thị và nông thôn thì chúng ta thấy là thay đổi rất sức là rõ nét. Tỉnh triển khai nhiều cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích các loại hình doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực, tập trung nhiều vào các dự án hạ tầng, các khu cụm công nghiệp, các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Và tính đến cuối năm 2025, thì tỉnh Hưng Yên có một khu kinh tế, 23 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 5.891 ha và tỷ lệ lấp đầy là đạt 64,9%. Có 74 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích là 3.931 ha, hiện có là 3.880 dự án đầu tư đang còn hiệu lực. Trong đó chúng ta có 2.994 dự án vốn đầu tư trong nước và 886 dự án vốn đầu tư nước ngoài. Và trong giai đoạn 2021-2025, thu hút được 912 dự án đầu tư với tổng vốn tương đương là 24,5 tỷ USD, chiếm 60% tổng vốn đăng ký lũy kế đến 30 tháng 6 năm 2025. Tăng 127% so với giai đoạn 2016-2030 và tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là ước thực hiện đạt là 269.993 tỷ đồng, gấp gần 2,38 lần so với giai đoạn thu ngân sách 2016-2020. Và đặc biệt là năm 2025 thì thu ngân sách của tỉnh ta đã đạt 102.000 tỷ và xếp thứ tư trên 34 thành phố. Đây là năm đầu tiên từ khi hình thành tỉnh Hưng Yên, trước đây cũng như tỉnh Thái Bình và sau hợp nhất đến nay thì đây là một mức thu ngân sách là lớn nhất. Thế vào ô nhiễm môi trường thì từng bước được xử lý, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được tăng cường, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai đồng bộ, tập trung huy động mọi nguồn lực tạo chuyển biến mang tính đột phá về hạ tầng kinh tế xã hội và đẩy nhanh phát triển về khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển của tỉnh. Các chủ trương chính sách phát triển toàn diện con người Hưng Yên ngày càng được đầy đủ thực chất. Nhiều chính sách vượt trội về an sinh xã hội được ban hành và thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và ở mức thấp hơn bình quân chung của cả nước. Tính đến cuối năm 2025 ấy, thì tỉnh Hưng Yên chúng ta là còn giảm được còn dưới 0,9%. Và phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát được chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành kế hoạch trước thời hạn với trên 4.370 hộ gia đình được tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội được nâng cao và phúc lợi xã hội thì được đảm bảo. Kính thưa đại biểu cử tri và toàn thể nhân dân, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở tại địa phương, tôi ý thức được rằng vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân là rất quan trọng. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định, giám sát việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật ở địa phương. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, tiếp tục bầu tôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031, thì với tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đại biểu dân cử, người đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ sau. Thứ nhất, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì tôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực để làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân theo pháp luật quy định, phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian để gặp gỡ tiếp xúc cử tri, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm. Thứ hai, là cùng với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục đổi mới, cải cách và nâng cao cái chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tốt hơn, chất lượng hơn và hiệu quả hơn nữa. Thứ ba, là cùng với chính quyền và cử tri các phường trong đơn vị bầu cử số 6 để giám sát chặt chẽ việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là các chương trình, dự án có ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trên địa bàn, việc thực hiện chính sách cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thứ tư, là chủ động nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Thứ nhất là tập trung vào xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, cải thiện và nâng cao môi trường đầu tư để tiếp tục thu hút mạnh các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, tiếp nhận các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, đóng góp nhiều cho ngân sách, thân thiện với môi trường và tạo việc làm ổn định, thu nhập cao cho nhiều lao động ở địa phương. Và huy động nguồn lực để xây dựng các hệ thống hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại như phát triển hạ tầng giao thông đa phương tiện, đa phương thức, các trục giao thông kết nối phía Bắc với phía Nam của tỉnh, kết nối phía Đông, phía Tây của tỉnh. Nghĩa là các tuyến dọc từ phía Bắc quốc lộ 5A, 5B bây giờ trên cao, và chúng ta kéo dài cho đến bờ biển. Chúng ta sẽ tập trung mạnh mẽ một hai tuyến đường dọc của tỉnh để chúng ta khai thác. Ví dụ như là đường Tân Phúc Vũng Ban tới đây sẽ kéo dài sang bờ biển. Thứ hai là cái đường cao tốc mà chúng ta bây giờ đường nối cao tốc 5B với lại cầu rẽ Linh Bình ấy, thì tới là kết nối với giữa Phố Hiến với lại Đồng Tu, Hưng Hà. Và từ Đồng Tu chúng ta tiếp tục kéo đến thành phố Thái Bình, như là phường Thái Bình bây giờ, và kéo xuống đến bờ biển. Và đồng thời là kết hợp là cái đường cắt ngang đông sang tây, như là ví dụ như là chúng ta bây giờ là từ đằng phía giáp Hải Dương đấy, kéo sang đến đường đê tả sông Hồng của chúng ta, thì các cái đường trước đây quy hoạch và tới đây quy hoạch tiếp để chúng ta kết nối giữa hai bên để chúng ta khai thác cái tiềm năng và lợi thế của tỉnh, và thực hiện các tuyến đường trục kết nối trung tâm kinh tế, công nghiệp và đô thị, thương mại, du lịch của tỉnh. Trước mắt thì tập trung hoàn thành đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng và đường Tân Phúc Vũng Phan, và tuyến đường từ phường Thái Bình, xã Hưng Hà kết nối với này, phường Phú Hiến, và đặc biệt như ở chúng ta đây thì có đường 377 là dưới đây sẽ hoàn thành, sẽ làm và mở rộng để chúng ta kết nối từ Đức Hợp là kéo dọc sang Ân Thi. Thế và các con đường quan trọng khác như dưới phường Phú Hiến thì chúng ta có cái đường Chùa Chuông để tiếp tới để sẵn sàng. Và Hồng Châu chúng ta cũng tiếp tục các đường kết nối cắt ngang để chúng ta khai thác các tiềm năng và lợi thế của địa phương chúng ta. Thế và một số tuyến đường quan trọng khác để tạo diện mạo mới cho tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới với hệ thống giao thông với quan điểm là đồng bộ hiện đại để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thế đặc biệt là chỗ đường 377 thì chúng ta trước đây là đề xuất với trung ương là chúng ta làm cái cầu Mai Động từ đây sang đến phía Hà Nội. Cái này nay thì Bộ Giao thông đang nghiên cứu, mà nếu mà Quốc hội đợt tới này đưa vào chương trình bố trí đầu vốn đầu tư công thì sẽ giao cho Hà Nội làm chủ đầu tư thì chúng ta sẽ triển khai được cái cầu này. Thế và tiếp tục tập trung nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với đẩy nhanh đô thị hóa. Và đến năm 2030 thì nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh lên trên 50%. Thưa các đại biểu, thì hiện nay thì chúng ta sau khi nhập tỉnh thì tính lại cái tỷ lệ đô thị hóa chúng ta bây giờ mới có độ khoảng là trên 36%. Thấp hơn mức trung bình chung của toàn quốc. Thế tới đây chúng ta mà lập cái chương trình nghị quyết của chúng ta đặt ra là từ nay đến 2030 chúng ta phải cơ bản hoàn thành các cái khung cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương, và đến năm 2035 thì chúng ta phải trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thì chúng ta còn rất nhiều thách thức chúng ta phải đặt ra phải làm. Do vậy cái tỷ lệ đô thị hóa chúng ta phải đặt ra phải vượt trên 50% đến trên 55% thì chúng ta mới đạt được cái này. Thế và phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên ven sông, ven biển, cơ cấu lại toàn diện, phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao, quy mô lớn, phát triển kinh tế nông nghiệp. Và theo quan điểm là với ngành nông nghiệp thì chúng ta là phát triển đặt với quan hệ, đó là quan hệ phát triển kinh tế. Kinh tế nông nghiệp. Thế và xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn cao hơn và nâng cao đời sống, thu nhập cho dân cư nông thôn. Thì chúng ta phải xác định là cái chương trình của chúng ta xây dựng nông thôn mới, nó cái bước là cái hạ tầng nông thôn chúng ta được cải thiện rất rõ nét. Thế tới đây thì tỉnh tiếp tục thực hiện cái mô hình là vẫn phát triển cái xây dựng cái nông thôn mới theo cái quy chuẩn mới để chúng ta tiếp cận dần thành là cái nông thôn trong đô thị và đô thị trong nông thôn để chúng ta thực hiện. Vấn đề thứ ba nữa là chúng ta tăng cường cái công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý nghiêm kịp thời các điểm nóng ô nhiễm môi trường và kiểm soát an toàn các nguồn phát thải, chủ động phòng chống thiên tai và tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ, vân vân. Và đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, và phát triển kinh tế xã hội, phát triển khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Cũng thưa các đại biểu, thì dân số của tỉnh Hưng Yên chúng ta bây giờ khoảng 3,5 triệu. Thế nhưng mà cái nguồn lao động mà cung ứng cho tỉnh Hưng Yên chúng ta ấy, thì vẫn còn thiếu nhiều. Đấy. Đặc biệt là người lao động mà có trình độ về khoa học kỹ thuật là chúng ta còn hạn chế. Hiện nay thì vẫn là lao động chúng ta như khu vực phía Bắc của chúng ta là lao động ở phía Tây Bắc vẫn xuống tham gia lao động của chúng ta rất nhiều. Hiện nay thì chúng ta vừa phải chuyển đổi từ là sản xuất nông nghiệp sang là lao động công nghiệp. Thế và chúng ta phải tập trung bảo tồn, tôn tạo phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng mang tính đặc sắc Hưng Yên để Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, tiếp tục nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng văn hóa giữa các địa phương và các đối tượng thụ hưởng. Thứ năm là với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi tập trung thực hiện các nhiệm vụ là xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xã hội và tập trung giám sát hoạt động quản lý của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng và nhà nước, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và tổ chức các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vì người nghèo, cứu trợ và các mô hình tự quản tại cộng đồng. Thứ năm là nâng cao cái chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và hướng mạnh về cơ sở và thực hiện việc chuyển đổi số hóa trong quá trình thực hiện của công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. Thế kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân, từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng đó là nghĩa vụ, quyền lợi và là vinh dự và trách nhiệm khi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Vì vậy, dù với cương vị công tác hiện nay hay khi được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của bản thân phải không ngừng tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và thường xuyên rèn luyện tu dưỡng phấn đấu phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị và thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật khác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và những nội dung chúng tôi đề ra ở phần trên. Tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cử tri và nhân dân ở các xã phường thuộc đơn vị bầu cử số 6 để tôi có buổi gặp gỡ trang trọng ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý và toàn thể cử tri cùng nhân toàn thể nhân dân các xã phường trong đơn vị bầu cử số 6. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.